Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ nhà đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa làm mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thật thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Thế ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, trước hết chúng tôi xin lỗi anh chị em vì không đủ ghế cho anh chị em. Đã có nhiều anh chị em phải ngồi ở dưới đất, dưới nắng. Rồi có những anh chị em đã phải lên tận trên cung thánh mà ngồi chiếm luôn cái tòa giảng, cho nên tôi phải lên bàn thờ tôi đứng. Và khi vào mặc áo thì các anh em cho tôi biết là thư cha, xe hơi, xe bốn bánh, xe lớn, họ xếp hàng từ đây cho đến cái cầu Hiệp Phước khoảng 2 cây số. Anh chị em tưởng tượng là mỗi xe khoảng chừng 2 mét đi, hay là 2,5 mét, khoảng 3 mét, 4 mét là cùng, mà nó xếp dài tới 2 cây số, và đi xuống dưới này 2 cây số nữa thì anh chị em là 4 cây số, xe không xếp như thế. Và chúng tôi đã làm lễ lúc 9 giờ trước rồi, đã tiên đoán là số người đến đông, nhưng mà không thể số người đến đông quá như vậy. Chúng tôi đã phải làm lễ lúc 9 giờ để năn nỉ, lạy lục, van xin anh chị em nào đi lễ thì về đi. Để nhường chỗ cho những người ở xa họ đến lễ lúc 3 giờ. Và nếu mà còn lễ lúc 7 giờ tối nữa, nhưng mà cũng không thể nào hết được, số người đến quá đông. Và đó là một cái dấu chỉ mà tôi trong 2-3 ngày vừa qua tôi vẫn nói với mẹ Maria rằng: Mẹ ơi, xin mẹ cho con một cái dấu chỉ, dấu chỉ rằng là những việc chúng con làm là đúng thánh ý của Chúa. Nếu những việc chúng con làm không đúng thánh ý Chúa thì đừng có ai đến, vì đến là công việc của ma quỷ, đến làm gì? Còn nếu là công việc của Thiên Chúa thì xin cho con một dấu chỉ xác nhận rằng chúng con đang đi đúng đường, tức là làm theo thánh ý của Chúa. Tôi đêm nào cũng đến 3, có khi 4 giờ sáng mới đi ngủ và 6, 7 giờ thì đã thức. Mà những đêm nào cũng thấy, như đêm hôm qua tôi thấy một đoàn người ngồi ngoài trước cửa nhà thờ. Họ ngồi vậy, cứ vậy đọc kinh suốt đêm. Suốt đêm như thế, cứ vừa mới tôi vừa ra, mở cái cửa ra tính là đứng đọc kinh là lại thấy một đoàn người, cha kìa. Lại sợ có chui vào trong. Rồi chui vào trong một tí, vừa mới ngó cái đầu ra lại cha kìa. Thì tôi thấy rằng những anh chị em đến đây, mỗi người đều có là những con người ý thức, mỗi người đều là những con người tự do. Có ai ép anh chị em đến đây không? Mạnh lên, có ai ép anh chị em đến đây không? Anh chị em giơ cao cây quạt lên, có ai dụ anh chị em đến đây không? Có ai ép anh chị em đến đây không? Có ai lừa anh chị em đến đây không? Không, tất cả là hoàn toàn tự do, tự nguyện, tự ý, tự tình. Hoàn toàn, và là những con người ý thức. Rồi tôi nói với Chúa, Chúa ơi, nhờ lời chuyển cầu của mẹ, Chúa cho một cái dấu chỉ xác nhận rằng đây là công việc của Chúa. Thì hôm nay tôi chứng được điều đó. Khi làm thánh lễ 9 giờ tôi nghĩ rằng là sẽ bớt rất nhiều, nhưng mà không ăn thua. Có điều đặc biệt là gì thưa anh chị em? Lễ 9 giờ xong đến 11 giờ 11 rưỡi là tan. Vừa mới kết thúc xong, anh chị em vừa mới về bớt, thì một cơn mưa rất lớn đổ xuống. Mưa mà đến mức độ các thầy muốn lên đi giúp, bảo là mưa lớn quá, chúng con không thể lên được. Nhưng mà rồi vừa mới bắt đầu giờ trầu là lúc 1 giờ là không có một cơn một giọt mưa nào. Và bây giờ trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là đó là cái dấu chỉ. Chúa nói rằng ngươi nhìn thời tiết, ngươi biết rằng là lúc này sẽ nắng, gió này sẽ mưa và cơn này sẽ báo. Tại sao ngươi nhìn vào những dấu hiệu của thời tiết, ngươi có thể tiên báo được, có thể tiên đoán được là thời tiết sẽ như thế này, như thế kia, mà sao không nhìn vào những dấu chỉ, những thời điểm mà Chúa chào ban, để nhận ra giờ của Chúa đến, để nhận ra bàn tay của Chúa, gọi là những dấu chỉ, những thời điểm. Anh chị em tập nhìn bằng con mắt đức tin, như là trong bài đọc 2 thư Hi-bri tác giả cho chúng ta thấy Abraham nhìn vào những cái dấu chỉ mà nhận biết Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mặc dù ông không thấy rõ nó như thế nào, mặc dù ông chưa hề thấy được là dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển, mà ông chỉ biết rằng có một thằng con trai mà thôi. Nhìn vào một thằng con trai, đó là cái dấu chỉ để nhận ra rằng Chúa chúc phúc và Chúa chứng nhận lời cầu, lời khấn của ông, cho dòng dõi sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Và thư Hi-bri tác giả bảo rằng là những người có lòng tin như vậy, họ không thấy, không nắm bắt được, nhưng mà họ nhìn xa, họ thấy được cái viễn cảnh đó. Những người có lòng tin, họ thấy được cái viễn cảnh, mặc dù khi mà họ chết rồi, họ vẫn chưa thấy cái việc đó xảy ra, nhưng họ nhìn xa để họ thấy rằng là sau khi họ qua đời rồi thì cái chuyện đó, chuyện mà Chúa hứa sẽ xảy ra. Có một cái nhìn xa, cái viễn cảnh, nhìn xa để thấy. Thì thưa anh chị em, tôi cũng nói với Chúa, hôm nay Chúa cho một cái dấu chỉ, và rõ ràng cái dấu chỉ đó là về thời tiết thuận lợi. Tưởng tượng bây giờ mà trời nó mưa thì anh chị em chạy đâu? Và tưởng tượng bây giờ trời nó nắng chang chang lúc 3 giờ chiều, từ 1 giờ đến bây giờ là 4 giờ, thì anh chị em ngồi dưới cái nắng đó sao chịu nổi? Mà Chúa cho cái thời tiết như thế này để anh chị em mình ngồi bên nhau, thì có thấy rằng đó là cái dấu chỉ không? Đó là cái đóng ấn của Chúa không? Đó là cái dấu chứng của Chúa cho thấy rằng là đây là công cuộc của Chúa, đây là công việc của Chúa, chứ không phải của bàn tay con người, càng không phải là bàn tay của Trần Đình Long, một linh mục hèn kém, hèn mọn và hết sức là tồi tệ, tồi tàn trước mặt mọi người. Thưa anh chị em, trong hàng ngũ linh mục thì tôi chỉ là một con người sinh sau đẻ muộn, tôi chỉ là một con người rốt nát quê mùa, chả biết ất giáp gì cả. Mà Chúa nắm cổ, Chúa bắt cóc, Chúa bỏ đĩa, Chúa bắt cóc, Chúa bỏ đĩa, Chúa bảo con có tin không? Tôi bảo làm sao mà con tin được. Chúa nhờ những ai tài năng, đạo đức và chức sắc thì con còn tin, chứ Chúa nhờ con là con không tin được đó. Chúa bảo con làm cái việc mà loan báo, làm chứng, loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa là con không tin rồi đó. Chúa bảo nếu con không tin, ta sẽ làm cho con phải tin. Tôi bảo Chúa, Chúa làm sao để con tin đi, chứ con không tin. Tôi dám nói đối thoại với Chúa như vậy. Chúa bảo được, thích thì chiều. Và Chúa cho anh chị em đến đây, đây là cái dấu chỉ, dấu chứng để cho tôi tin chắc chắn rằng đây là công cuộc của Chúa, đây là công việc của Chúa, đây là bàn tay của Chúa, đây là một cái sự kỳ diệu, một cái sự huyền vi mà con người không thể tưởng tượng được, con người không thể cắt nghĩa được, con người không thể suy diễn được, con người không thể suy đoán, suy luận gì được hết. Thưa anh chị em, thấy rõ như thế này, đâu, đây là một cái dấu chỉ thứ hai, là nếu bảo rằng là đây là chuyện của người có đạo, đây là chuyện của người có đạo, thì là người có đạo đến mà nghe, đúng không? Đúng không? Người có đạo thì có đạo đến mà nghe. Nhưng thưa anh chị em, đây đâu phải chỉ là người có đạo đến mà nghe, còn là những người không có đạo nữa. Mời những anh chị em không có đạo, những người tôn giáo bạn, chúng ta cầm cái quạt, ta giơ cao lên để cho mọi người biết đây sự hiện diện của những anh chị em người không có đạo, những người tôn giáo bạn. Ai không có quạt thì chúng ta cầm cuốn sách cái gì đó giơ cao ta lên. Thế cao lên, anh cho vẫy cái quạt lên cho mọi người thấy. Đây là cái dấu chỉ, dấu chứng rằng là Thiên Chúa đã chứng cho chúng ta là như vậy. Rồi mấy chị em bỏ quạt xuống, mấy ông kia ngồi xuống giùm tôi cái. Đó, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, để chúng ta tạ ơn Chúa và thấy được cái bàn tay của Chúa, sự kỳ diệu của Chúa. Đây những anh chị em không có đạo đây. Ngày mỗi ngày Chủ nhật là chúng ta có giờ chầu đặc biệt là cầu cho công cuộc loan báo tin mừng. Trong đó cầu cho những anh chị em tôn giáo bạn, cầu cho những người ngoại đạo. Và 7 giờ tối là có thánh lễ cho người ngoại đạo. Ở đâu có thánh lễ cho người ngoại đạo không? Tôi chỉ có thấy hồi xưa tôi dâng lễ cho giới trẻ, hồi xưa tôi dâng lễ cho thiếu nhi, rồi tôi cũng dâng lễ cho các bà mẹ công giáo, dâng lễ cho các gia trưởng, dâng lễ cho các bệnh nhân, rồi dâng lễ cho những người mà hấp hối, có hết. Dâng lễ cho cả tu sĩ, có. Nhưng mà dâng lễ cho người, lễ mà cho người ngoại đạo, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Chúa bảo Trần Đình Long, mày đã tin chưa con? Đấy, ta đưa những đứa con của ta đây, những đứa con ngoại đạo của ta đến đây để cho con tin. Con chưa tin thì nó họ lại giơ tay lên một lần nữa cho chúng tôi coi. Giơ tay lên nữa, anh em vẫy lên. Ta tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Đấy, thưa anh chị em, nhưng còn tí nữa 7 giờ họ còn ngồi hết trong nhà thờ này, ngồi kín mít hết, và họ còn được tặng quà nữa kìa. Những cuốn tặng quà đây không phải là cơm áo gạo tiền đâu, nhưng mà là những cuốn kinh thánh, là những cuốn sách tìm hiểu cho những người muốn biết về đạo công giáo, là những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, là những cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, là những tràng chuỗi vân vân. Thì thưa anh chị em, đấy là những cái dấu chỉ, là dấu chứng cho chúng ta thấy được rằng là đây là công cuộc của Chúa, đây là bàn tay của Chúa. Mà muốn nhận ra được thì chúng ta phải nhớ là Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, các con hãy tỉnh thức. Nghe lặp lại, các con hãy tỉnh thức. Giơ cao kê quạt lên, các con hãy
tỉnh thức.
Mình sợ là người bên cạnh mình chưa tỉnh, lỡ họ đang tỉnh thức, để quạt cho họ cho tỉnh lên. Quạt cho người bên phải, các con hãy
tỉnh thức.
Quạt cho người bên trái, các con hãy
tỉnh thức.
Vâng, tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là nhận ra những dấu chỉ của Chúa. Tỉnh thức là mở to con mắt, không phải con mắt cú vọ, không phải con mắt cô hồn, không phải con mắt mang hình viên đạn, không phải con mắt camera, nhưng mở to con mắt đức tin ra mà nhìn. Phải có con mắt đức tin thì mới nhận ra cái dấu chỉ của Chúa. Cho nên phải tỉnh thức và bằng con mắt đức tin để nhìn ra tại sao người ta kéo đến đông như thế này. Để nhìn ra tại sao mà những người ngoại đạo họ kéo đến đông như thế này. Tại sao họ ngồi đây suốt từ 6 giờ sáng cho tới bây giờ là 10 tiếng đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Mà họ vẫn vui, vẫn khỏe, vẫn hân hoan, vẫn hồ hởi, vẫn phấn khởi như vậy. Cái gì kéo họ đến, cái gì lôi họ đến, cái gì làm cho họ sự hiện diện nơi đây, thưa anh chị em. Đấy, phải có con mắt đức tin, và con mắt đức tin ấy không thấy bằng những sự vật ở trước mắt là nó như vậy. Nhưng mà sự vật trước mắt như vậy thì Chúa muốn nói cho tôi cái gì, đó mới là điều quan trọng. Cũng nhìn vào tấm bánh trắng, mà người không có con mắt đức tin thì tấm bánh ấy vẫn là tấm bánh, vẫn là miếng bánh, vẫn là cái bánh, vẫn là chiếc bánh, đúng không? Nhưng người có con mắt đức tin, người tỉnh thức mà nhìn vào tấm bánh trên bàn thờ sau lời truyền phép thì biết rằng không còn là tấm bánh nữa, mà là thánh thể, mà là mình thánh Chúa. Đấy, cũng vậy, khi anh chị em nhìn lên cây thập giá này, có nhiều người ngoại đạo xưa vào đây còn sợ quá, nhìn thấy cái ông nào cũng bị treo trên đây kinh quá, sợ quá. Mắt trần, mắt thịt thì chỉ thấy vậy thôi, thấy hiện tượng thôi, mà không biết được rằng cái dấu chỉ là cái gì. Dấu chỉ của cây thánh giá không còn là cái hình dụng cụ để mà hành hình những kẻ tử tù, những kẻ tội ác nữa. Nhưng dấu chỉ của cây thập giá này là dấu chỉ cứu độ. Một khi ta được dương lên cao, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Thế chị em phải có con mắt đức tin, mà muốn vậy thì phải tỉnh thức. Đừng để cho mình ngủ mê, mê vì mình thành kiến. Khi mình thành kiến rồi thì con mắt mình nó bị mờ, cái đầu mình nó bị lú và con tim mình nó bị chai. Ta thành kiến về cái gì rồi không còn sáng mắt nữa, mắt thì mờ, đầu thì lú, tim thì chai, tay chân nó cũng quờ quạng hết, không còn thấy được cái gì nữa. Cho nên người ta mới bảo rằng là phá một cái nhân nguyên tử, mà cái hạt nhân nguyên tử ấy để chế thành cái bom nguyên tử có thể tàn phá cả một cái thành phố Hiroshima hoặc Kawasaki ngày xưa. Phá một cái nhân nguyên tử vẫn còn dễ hơn là đánh đổ một cái thành kiến. Tôi đã có thành kiến về chị như thế nào, khó mà bỏ được nó trong đầu tôi được lắm. Tôi nhìn chị là tôi yên chí chị là thế này, tôi yên chí chị là thế nọ, tôi yên chí chị là thế kia. Nhìn nó cười là tôi biết là nó cười mỉa rồi. Nhìn nó liếc tôi là tôi biết là nó liếc, nó để lấy đồ tôi rồi. Nhìn nó tức tôi đã thành kiến với ai rồi thì bất cứ nó cười tôi cũng ghét, mà nó khóc tôi cũng ghét, mà nó không cười không ghét tôi, nó không khóc tôi cũng ghét. Con đồ nó chơi chơi đó, không biết cười không biết khóc. Rồi nó khóc cũng bảo là ui đồ nó bắt cá sấu. Rồi nó cười tôi bảo mày cười mỉa tao hả. Anh chị em thấy không? Khi mình có thành kiến rồi, mình không còn tỉnh thức được nữa. Cho nên tỉnh thức là xin Chúa tẩy cái não của con đi, để con hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn trống không, như là một tờ giấy trắng, như là tấm bánh thánh thể, để không có một cái gì nó làm cho con phải có định kiến, có thành kiến về bất cứ người anh chị em nào của con. Tập cái đó đi thưa anh chị em, tập cái đó đi. Đó là một thái độ tỉnh thức, mà cái đó khó lắm. Bà là bà mẹ chồng, mà đứa con dâu của bà mà nó lần đầu tiên nó đến mà bà thấy dễ thương là bà thương nó như con đẻ, đúng không? Con thì con gái là con người ta, con dâu mới phải là con mà mình đưa về đó. Mà mình có cái đầu tiên mà mình đã thương nó rồi thì cái gì mình cũng thương nó, đúng không? Đã yên chí rằng đứa con dâu này nó ngoan rồi, ui giời nó nấu cơm khê, cũng bảo ui giời nó cứ nấu cơm cháy chứ đâu có khê. Rồi nó nấu cơm sống thì mình bảo sao, nó nấu cơm này là nấu cơm để mà cho mẹ tập cái răng mẹ tốt thôi chứ đâu có sao đâu. Chứ mình đã thương ai rồi, đã có quý ai rồi thì cái gì mình cũng cho là tốt. Mà khi mình đã ghét ai rồi thì cái gì mình cũng cho là xấu. Đấy là cái thành kiến làm cho mình không còn tỉnh thức nữa. Không còn tỉnh thức nữa. Cho nên không còn tỉnh thức nữa, mình ỷ quyền, mình đánh đập tớ trai, tớ gái. Chúa nói trong bài tin mừng: ta giao cho ngươi coi sóc cửa nhà, ta giao cho ngươi coi sóc những người anh em của ta. Tại sao mà ngươi không tỉnh thức để nhận ra rằng đấy là người anh em, đó là con của ta, ta trao cho ngươi chăm sóc, chứ phải ta trao cho ngươi để ngươi hành hạ. Ngươi đánh đập tôi trai tớ gái, ngươi dùng quyền của ngươi mà hành người ta, gọi là quyền hành, chứ không dùng quyền để mà phục vụ. Tại sao? Chúa sẽ trả lời như vậy. Lúc đó trả lời đi, trả lời đi trước mặt Thiên Chúa, trả lời trước mặt Chúa đi. Tại sao ngươi đánh đập tôi trai tớ gái của ta? Tại sao ngươi dùng quyền để mà hành hạ người khác, gọi là quyền hành, mà không dùng quyền để mà phục vụ người khác? Tại sao? Chúa sẽ hỏi mỗi một người chúng ta. Cũng như anh chị em đến đây, nhiều khi tôi lo, Chúa bảo cho nhiều thì đòi nhiều, kẻ nào được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn. Mà Chúa trao cho chúng tôi cả 30.000 linh hồn này, nhiều không? Nhiều chứ, nhiều lắm ấy chứ, đâu phải là nhiều vừa đâu. Mà bây giờ trao nhiều thì Chúa sẽ đòi nhiều. Chúa sẽ bảo rằng là Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, 30 linh hồn ta trao cho con có chăm sóc nó đến nơi đến chốn này không? 30 linh hồn ta chăm sóc cho con có làm gương sáng cho nó để qua cái cuộc sống của con mà nó tin vào ta, hay là qua cuộc sống của con, qua cách hành xử của con mà nó chối bỏ ta, nó không muốn theo ta nữa? Tại vì con, nhớ ông Trần Đình Long, con đừng có tưởng con ngon lắm mà con. Ta trao cho con nhiều thì càng đòi nhiều chứ có cái gì đâu mà phải ganh, phải tức và bảo là sao trao cho nó nhiều mà trao cho con ít. Con muốn nhiều hay muốn ít? Nói. Nhiều thì đòi nhiều, ít thì đòi ít. Mình thì muốn Chúa trao cho con nhiều mà Chúa đòi ít, mà Chúa cho trao cho anh chàng kia ít mà Chúa đòi nhiều, cho nó chừa đi. Nhìn mặt phát ghét à. Thưa anh chị em, thường là mình cứ đi ngược, mình không có tỉnh thức, mình đi ngược lại không à. Mình chỉ muốn Chúa ơi, Chúa trao cho con nhiều nhưng mà Chúa đòi ít, còn Chúa trao cho con cho người kia ít mà Chúa đòi nhiều. Vậy là Chúa mới về phe của con mà không về phe của nó. Chúa tội Chúa còn phe này phe nọ phe kia nữa chứ. Thưa anh chị em, thế chúng ta thấy rõ ràng, cho nên cần nhất là một thái độ phải tỉnh thức. Tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ, tỉnh thức để nhận ra bàn tay của Chúa. Mà Chúa nói với Faustina rằng: này, con có muốn biết cách nào mà con nhận ra đường lối của tao? Faustina bảo: nhiều khi con mù mịt, con mù mờ. Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Con khổ quá thế này Chúa ơi, bị người ta nghi ngờ, bị người ta hành hạ, bị người ta chửi bới, bị người ta mạ lị, bị người ta phỉ báng vì cái tội mà con đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúa bảo: bây giờ con có muốn biết là con đang đi đúng đường hay không không? Bảo: muốn chứ Chúa, trời ơi, cứ đi như vậy, đi trong mơ mà cứ đi trong đức tin thế này, chẳng biết mờ mờ, giống như không biết đi đúng đường hay không. Chúa bảo: này này này, bình tĩnh, nghe đây, nghe không? Đây là dấu chỉ cho biết là con đi đúng đường hay không. Nếu mà con đi đường, nếu con làm việc lòng Chúa thương xót mà mọi việc nó đều trơn tru hết, con đi đến đâu cũng ngon lành hết, con đi đến đâu người ta cũng hoan hô tung hô, người ta rải hoa, a chà lao, a chà lao, a chà lao, là con biết rằng con đi đúng đường hay sai đường? Sai rồi. Đúng rồi, cái bà kia mà đúng đúng đó mà đúng, bà đừng có cám dỗ tôi đi vào con đường đó. Đó là sai rồi. Đó là con đường mà ma quỷ nó bày cho mình, như là nó bày cám dỗ Chúa là nhảy xuống đi, có ngon thì cứu ông và cứu tôi đi. Đó, cái con đường ngon lành đó. Chúa nhảy xuống được không? Chúa nhảy xuống được không? Chúa tự cứu mình và cứu nó được không? Phi người ta bắt Chúa, Chúa bảo: tại sao mà các ông lại đem gươm giáo gậy gộc đi mà bắt tôi như bắt một tên cướp vậy? Hằng ngày tôi giảng trong đền thờ sao không bắt mà bây giờ đem gậy gộc đến bắt tôi như bắt tên cướp? Rồi Phêrô mới rút gươm ra. Làm cái gì? Một chiêu là chặt cái gì? Chặt tay. Chặt đứt cái tay. Chú bảo bỏ gươm vào. Kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Con tưởng rằng thầy không thể sai muôn vàn thiên binh đến để mà bảo vệ thầy hay sao? Mà cần phải con vung gươm ra làm cái gì? Và chú lấy cái tay của cái người, cái thằng nó bị đứt, chú gắn vào trước mắt những người khác. Như vậy mà nó còn chưa sợ mà nó vẫn cứ ra tay nó bắt Chúa. Nó có nhận ra dấu chỉ đâu, nó có nhận ra cái dấu chỉ của Chúa đâu. Cho nên là cho dù anh chị em có được khỏi bệnh, cho dù anh chị em có được chữa lành, cho dù anh chị em có làm được biết bao nhiêu là những điều Chúa đang làm, những điều lạ lùng nơi anh chị em, nhưng mà nếu người không tỉnh thức thì không nhận ra. Phải tỉnh thức thì mới nhận ra rằng à, đây là quyền năng lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà không tỉnh thức thì mình sẽ là nói rằng đó là thế này, là thế nọ, là thế kia. Phải tỉnh thức thưa anh chị em. Phải tỉnh thức để mà nhận ra rằng đó là bàn tay của Chúa, chứ không phải là cái công trình hay là cái khả năng của con người. Tôi xác tín một cái điều như vậy. Tôi xác tín một cái điều như vậy. Và Chúa nói phút ra đây, con đi đến đâu cũng gặp chống đối, con đi đến đâu cũng gặp khó khăn, con đâu đi đến đâu cũng gặp người ta cười nhạo, người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta gièm pha, người ta bêu diễu, người ta sỉ nhục con. Như vậy con biết rằng con đang đi đúng đường hay sai đường? Sợ không dám nói à? Đúng hay sai? Đúng mà có thích không? Thích cái gì nổi mà thích? Tôi không có thích. Ai thích thì đi đi. Bản tính tự nhiên của con người, mình muốn sướng hay muốn khổ?
Sướng.
Muốn ngon hay muốn dở?
Ngon.
Muốn đẹp hay muốn xấu?
Đẹp.
Muốn giàu hay muốn nghèo?
Đẹp.
Chứ dạy gì mà lại chọn cái con đường mà gian truân khổ ải như thế? Không. Chúa Giêsu cũng bảo lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Chén này là đường hẹp hay đường rộng? Chén này là đường chông gai hay là đường trải hoa? Đó, Chúa thấy Chúa cũng không muốn, không thích, không chọn, không lựa. Chứ không phải là Chúa muốn. Nhưng đừng theo như ý một, xin vâng ý
cha đi trước muôn đời.
Đấy thưa anh chị em, cái kết là cái đó đó. Tỉnh thức để nhận ra là đừng theo ý con mà theo ý cha. Mà ý cha là muốn con phải chết trần truồng ô nhục trên thập giá thì con xin vâng theo ý cha. Mặc dầu ý con là cất nó đi cho con thì tốt hơn. Chúa ơi, cha ơi, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta khi mà đi làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, mà ngày hôm nay anh chị em đã thấy được cái dấu chỉ của Chúa, anh chị em đã được Chúa đóng một cái dấu ấn vào trong trái tim của Chúa. Hôm nay anh chị em đến đây, tôi bảo đảm với anh chị em như vậy, Chúa đóng một cái dấu ấn vào trong trái tim của anh chị em và sai anh chị em là hãy tỉnh thức và ra đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mỗi người phải trở thành tông đồ lòng thương xót. Lúc nãy thư Hiếp-ri bảo như người có đức tin thì phải có cái nhìn xa, có cái viễn cảnh. Thì tôi nhìn thấy một cái viễn cảnh, nhìn thấy viễn cảnh rằng là 30.000 anh chị em ở đây. Cứ nhân lên đi, một người mà đi loan báo cho 10 người thì thành bao nhiêu người? Nhân lên 30.000 mà nhân với mỗi người là 10 người thành bao nhiêu người? Bao nhiêu? 300.000 người, phải không? Phải không? Bây giờ 300.000 người ấy lại mỗi người lại đi báo loan báo cho 10 người nữa được biết đến lòng thương xót Chúa thì thành bao nhiêu?
3 triệu,
phải không? Rồi 3 triệu người ấy lại đi loan báo cho 10 người nữa, mỗi người 10 người nữa thì được bao nhiêu? 30 triệu hả? Hay là 300 triệu? Rồi cứ 30 triệu rồi lại 10 nữa thành bao? 300 triệu, 10 nữa thành bao nhiêu? 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ là đã hết thế giới chưa? Nữa, bây giờ 3 tỷ người ấy mỗi người còn lại chỉ loan báo cho một người nữa thôi thì 3 tỷ ấy thành mấy tỷ? Trời ơi, không biết làm toán à? 3 tỷ mà mỗi người loan báo cho một người biết về lòng thương xót Chúa thì 3 tỷ thành mấy tỷ? 6 tỷ. Mà 6 tỷ thì đã đủ trên thế giới chưa? rồi chứ còn gì nữa. Trên thế được 6 tỷ mấy chứ nhiêu, còn lại vớt vát, còn nhiều tôi ôm hội chót đi. Tôi vét hội chót, anh chị em loan báo hết cho 6 tỷ, còn bao nhiêu phần lại còn tôi được không? Và chúng ta nhìn thấy cả một cái viễn cảnh cả thế giới này, người ta nhận biết lòng thương xót Chúa được không? Được không? Và Chúa nói rằng ta mong ước rằng khi ta đến lần thứ hai thì mọi người trên thế giới này đều nhận biết lòng thương xót của ta. Hallelujah! 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 Và đó sẽ là giờ mà Chúa vinh thắng, Chúa khải hoàn. Lúc đó tất cả những đau thương khổ ải mà chúng ta vất vả trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa sẽ trở thành triều thiên vinh quang, trở thành phần thưởng cho ta trong cõi đời đời. Sướng không? Sướng không? Tất cả những lời nhục nhã, phê bình, chỉ trích mà ta gánh chịu, nó trở thành những ngôi sao gắn thêm vào triều thiên vinh quang của ta trên nước trời. Được không? Ngon không? Quá là ngon. Vậy thì thưa anh chị em, tôi nhìn thấy cái hình ảnh đó, nhìn thấy đó cho nên là không có gì gọi là buồn, không có gì là than thở, không có gì là kêu ca cảm làm trách móc, mà chỉ biết hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vì đấy là cái dấu chỉ mà Chúa đang cho mỗi một người chúng ta ngày hôm nay thấy rõ như vậy. Nguyên cái thời tiết thuận lợi như thế này, nguyên việc anh chị em hiện diện đông đảo như thế này mà rất trật tự. Trên chị em thấy giờ chầu lúc nãy từ 1 giờ cho đến gần 3 giờ, gần 2 tiếng đồng hồ mà mọi người im phăng phắc đứng ngồi cầu kinh đọc hát, nhất là nhịp nhàng, không phải là những cỗ máy khác. Nếu mà là cỗ máy tôi ấn nút một cái thì dễ rồi, nhưng mà đây mỗi người là một con người, một thế giới riêng. Vậy mà mỗi cái thế giới ấy lại gom thành một thế giới đại đồng, mà cùng một lòng, cùng một ý, cùng một trái tim, cùng một hơi thở, mà cùng dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, bơi lội tung tăng trong đó hết sức nhịp nhàng. Tìm đâu ra những cái giờ chầu tuyệt vời như thế này thưa anh chị em? Không đâu có đâu, không đâu có được đâu. Nãy có mấy người anh em đi xa về nói, con về đây con lại thấy mùi lòng. Bảo mùi lòng sao? Vì con thấy có một cha kia cũng tổ chức một đêm cầu nguyện, vất vả mời đủ mọi những người nổi tiếng, ca sĩ các thứ đến, rồi cả thiếu nhi cũng phải vất vả múa hát, nhưng mà nhìn trong nhà thờ toàn là diễn viên mà không có khán giả. Buồn lắm, buồn lắm, tủi lắm, toàn diễn viên mà không có khán giả, dù làm hết sức rồi, hết sức rồi, nhưng mà người ta không đến. Thì thưa anh chị em, cho nên tôi mới thấy được rằng là Chúa biết rằng tôi là con người cứng tin, Chúa biết tôi là con người cứng đầu, cứng cổ, cho nên Chúa phải cho thấy cái dấu chỉ này để tôi tin đi, để tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thấy Chúa chiều tôi lắm. Và anh chị em, là những món quà mà Chúa trao cho tôi để cho tôi thấy được là tôi kết thúc cái sứ vụ loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót ở đây là quá đẹp rồi. Là quá đẹp rồi. Khi mà cả đến chạm đến cái đỉnh rồi mà Chúa cho mình thấy từ trên đỉnh mình nhìn xuống cả một cánh đồng bao la bát ngát này, bắt đầu như gợn sóng lúa vàng mênh mông sông lúa mênh mông, thấy sướng lắm thưa anh chị em. Còn cái hạnh phúc nào hơn của một người mà đi gieo mà bây giờ thấy rằng lúa nó trổ bông bạc ngàn như thế này, còn sướng bao nhiêu nữa. Cho nên mới bảo rằng là người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên nương đồng, người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa vào ngát hương. Không phải là ôm bó lúa mà cả bao nhiêu bồ, bao nhiêu thúng lúa, 30.000 cái cây lúa trổ bông, và 30.000 cây lúa lại tiếp tục trổ bông nữa, trổ bông nữa. Anh chị em bây giờ đã có máy, đã có sách, đã có ảnh, đã có tài liệu đầy đủ hết rồi, được trang bị đầy đủ vũ khí dụng cụ tối tân rồi. Lên đường, lên đường. Ô anh em ơi, mạnh lên những chiến sĩ đầu, chiến sĩ của lòng Chúa thương xót đầu, cầm cái quạt lên, đây là vũ khí của chúng ta. Ô anh chị em ơi, ơi chị em ơi, lên đường, quyết tâm phải, quyết tâm phải, quyết tâm phải, quyết tâm phải. làm chứng cho lòng thương xót Chúa, đi loan báo, đi loan truyền, và mỗi người trở thành tông đồ của
lòng thương xót Chúa.
Amen. Rồi bây giờ mời anh chị em chúng ta cầm lấy cây quạt, cầm cây quạt trên tay, ta cầu nguyện với Chúa, rồi cùng múa hát và cầu nguyện với cây quạt ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con được thức tỉnh để nhận ra dấu chỉ quyền năng lòng thương xót Chúa trong mọi biến cố cuộc đời chúng con. Xin cho con thức tỉnh để nhận ra hình ảnh Chúa hiện diện nơi những người anh chị em chúng con. Xin cho con thức tỉnh để nhận ra dấu chỉ của Chúa nơi những người mà Chúa sai chúng con đến để phục vụ. Lạy Chúa, xin đến với chúng con. Và trước khi anh chị em chúng ta hát và cầu nguyện, chúng ta hãy thực hiện một hành động rất đẹp, đó là hành động yêu thương, lòng thương xót. Đây, chúng tôi hôm nay xin được gửi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc xe lăn cho những người anh chị em gặp những hoàn cảnh rất là khó khăn. Người anh em thứ nhất, con tên gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Lê Sĩ Linh ạ.
Dạ, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 29 tuổi ạ.
Con bị bệnh gì?
Dạ, con bị tai nạn lao động gãy cột sống ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người thanh niên 29 tuổi tai nạn gãy cột sống mà bây giờ không có chiếc xe lăn, thì chúng ta thấy rằng là mình cần phải làm một công việc, đó là trao ban, trao tặng cho những người cần đến lòng thương xót của Chúa. Con đang xong rồi. Đây, chúng tôi xin gửi tặng cho anh chiếc cái máy 270 bài giảng nha. Con có đạo không?
Dạ, con là người ngoại đạo ạ.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho một người ngoại đạo đến với đạo. Con là mẹ của con.
Dạ, con là mẹ của Lê Thị Linh ạ. Dạ, con là người ngoại đạo, con ở cái rông Nô Đắk Nông ạ. Dạ, con về đấy để lâm tiếng cho Chúa là vì con người ngoại đạo, nhưng mà Chúa có lòng thương xót ban ơn lại cho con được nhiều ơn lắm ạ. Cho nên là con đang xin kể là năm.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo mà được những ơn lành của Chúa mới lên để, không phải là đến đây để mà xin xỏ, không. Họ bà ấy không đến đây bà xin xỏ, nhưng bà đến đây để làm chứng cho Chúa, bà ấy được năm ơn của Chúa. Rất tiếc là không có thời giờ và cũng không được phép để chúng ta có thể cho bà ấy nói lên năm ơn huệ mà Chúa ban cho bà. Chúng ta chỉ biết hallelujah. Hallelujah. Vâng, xin gửi tặng cho bà chiếc xe lăn nha, và cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho bà tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng mà bà đã nhận được những ơn lành của Chúa mà năm ơn bà muốn chia sẻ và làm chứng cho Chúa. Người kế tiếp đây là.
Dạ, con là Lê Thị Thẩm ở Cần Thơ. Dạ, con của con nó bị bệnh hồi mới sanh tới giờ đó cha.
Đây là một người mẹ có đứa con bị bệnh, nó bị bại liệt tới giờ. Con có đạo hay không?
Dạ, con người lương.
Một tràng pháo tay nữa thì anh chị em cho một người lương. Xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn, và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và kế tiếp chiếc xe lăn thứ ba, chúng ta
bỏ nó ngồi đến đây.
Chiếc xe lăn thứ ba là chúng ta dành cho người con tên gì?
Dạ, con tên Bríu Lan, con dân tộc Cơ Tu, con đến từ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Con là người dân tộc gì?
Dạ, Cơ Tu ạ. Cơ Tu.
Cơ Tu.
Cơ Tu.
Cơ Tu. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người dân tộc Cơ Tu. Và con tên là gì?
Con bé tên là Bình Nước Thị Lưu Ly, năm nay 13 tuổi.
Nó bị gì?
Nó bị từ hồi nhỏ là không biết nói, cũng không biết chi hết. Và lại chữ không biết đi, trong 2 năm đi không biết đi nữa.
Con là người đạo gì?
Dạ, con không theo đạo.
Vâng, một tặng phát tay cho người không theo đạo dân tộc Cơ Tu. Cha tặng cho con chiếc xe, và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Còn con?
Con là Mai Thị Hoài, đến từ Định Quán, Đồng Nai.
To lên. Rồi đây là ai?
Đây là con của con ạ.
Tên gì?
Nguyễn Doanh Nhân.
Rồi, mẹ nó mấy tuổi?
To lên. 7 tuổi thưa cha.
Rồi, con là người đạo gì?
Con là người ngoại đạo ạ.
Vâng, lại là một người ngoại đạo nữa thưa anh chị em. 1, 2, 3, 4 người ngoại đạo. Với như là người mẹ đa số là bốn người mẹ hết, với bốn đứa con, hai đứa con trai, ba đứa con trai và một đứa con gái, đều là những người ngoại đạo và những người mẹ đem đến đây để mà đón nhận những ơn lành nơi lòng thương xót Chúa. Con tên gì?
À, thưa cha, con tên An Na Nguyễn Thị Tuyên.
Con xin cái xe này cho ai?
Dạ, con xin cho chồng con. Chồng con bị tai nạn giao thông cụt hai chân, không có xe đi, con xin cha.
Vâng, trước mà đây là hình ảnh của người chồng bị tai nạn giao thông mà cụt mất hai cái chân luôn, thưa anh chị em, và không có xe lăn để đi, vẫn phải lết trên cái đùi còn lại của mình. Hôm nay chị đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn về cho anh ấy nha. Còn đây là thư của ai?
Dạ, cái đơn để con xin xác nhận người giáo sư của con.
Đây là giấy xác nhận của cha xứ của chị, là xứ gì?
Dạ, xứ giáo sư Thơ Đức, giáo giáo họ
giáo phận Xuân Lộc. Dạ, đây là cha chánh xứ giáo xứ Thừa Đức thuộc giáo phận Xuân Lộc. Ngài gửi giấy giới thiệu đến. Rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cho tôi gửi món quà này cho cha xứ Thừa Đức của giáo phận Xuân Lộc. Cảm ơn cha đã cộng tác với chúng tôi để làm công việc bác ái. Vì nhỏ đây là những món quà của nhóm thiện nguyện tín thác của lòng Chúa thương xót. Lòng Chúa thương xót thì không giới hạn vào một tổ chức nào, vào một giáo xứ nào. Cho nên chúng tôi suốt 10 năm qua, dù là làm ở huyện sĩ lần đầu tiên giảng lòng Chúa thương xót là nhà thờ huyện sĩ, tức là nhà thờ Chợ Đũi bây giờ. Đó là nơi mà chúng tôi đã giảng lòng Chúa thương xót đầu tiên ở đó, ở giáo phận Sài Gòn. Lúc đó là chưa có ở đâu hết. Chúng tôi đã là người đầu tiên đến giáo xứ huyện sĩ Chợ Đũi để loan báo lòng Chúa thương xót, rồi về giáo xứ Chí Hòa, rồi đi sang nước ngoài, rồi trở về đây. Tổ chức này là tổ chức phi chính phủ và không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào khác hay một giáo xứ nào. Chúng tôi tổ chức độc lập và những người thiện nguyện đóng góp chia sẻ với nhau để đi loan báo lòng Chúa thương xót bằng việc thực hành lòng thương xót Chúa. Cho nên dù ở đây hay ở đâu, chúng tôi vẫn tiếp tục cái công việc bác ái này cho đến hơi thở cuối cùng, vì đó là lệnh truyền của Chúa: các con hãy yêu thương nhau. Cho nên phải làm cái việc đó, không có cách nào khác. Xin được gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn đây anh.
Dạ, con là Du Xe Vũ Quang Minh ạ. Con ở giáo xứ Gia Canh, giáo hoạt Túc Trưng, giáo phận Xuân Lộc.
Con lấy xe này cho ai?
Con xin cho anh Thành đánh làm phụ hồ. Anh bị gãy giáo, anh té gãy hai xương sống, bây giờ mổ liệt không đi được. Xin xe lần kèm có giấy của cha Đinh Văn Thành, giáo xứ Đăng Cà.
Đây là giáo xứ Đăng Cà, giáo xứ Đăng Cà ở giáo phận.
Cái giáo phận Xuân Lộc luôn ạ.
Vâng, chúng tôi xin gửi anh chiếc xe lăn cho người hàng xóm.
Dạ.
Vâng,
ngoại đạo.
Ngoại đạo, một người hàng xóm ngoại đạo mà bị bại liệt, không thể đến đây để nhận xe được. Anh ấy lấy giấy của cha xứ và nhận chiếc xe này, xin gửi tặng anh món quà, nhớ anh chuyển dùm cho cha xứ Đăng Cà, giáo phận Xuân Lộc. Và đây là cái máy 270 giảng để cho người anh em bị bại liệt ngoại đạo. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho anh, vì Chúa mà anh làm những công việc này. Và kế tiếp là chúng tôi thấy có những em bé. Chúng con đi xuống dưới dùm. Rồi, đây là những em bé mang những con heo đất đến để mà chia sẻ với chúng ta. Chúng con để những con heo đất này xuống dưới chỗ chân Chúa, Đức Mẹ. Rồi, để Đức Mẹ đón nhận tâm lòng của chúng con. Heo đất đi lên rồi, heo đất đây. Rồi, chúng con cầm những con heo đất này lên. Rồi, để xuống. Rồi, đây là những đóng góp bác ái của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Con để xuống đây, để xuống. Rồi mời chúng con về chỗ. Và bây giờ anh chị em chúng ta cầm lấy cây quạt và cùng múa, cùng cầu nguyện để xin Chúa là đấng dầu lòng thương xót cho mỗi người nhận ra dấu chỉ của Chúa, quyền năng của Chúa qua những biến cố cuộc đời chúng ta, và nhận ra dấu chỉ của Chúa đang mời gọi mỗi một người thức tỉnh để ra đi loan báo lòng Chúa thương xót, làm tông đồ của lòng Chúa thương xót.
Chúa siêu, Chúa siêu, tôi đi qua vượt qua thung lũng sâu, lòng tôi không thấy âu sầu, lòng tôi chưa chan niềm vui. Chúa siêu, tôi đi, tôi được ăn món quà thuê, suối ngọt to nó xanh gì. Thank you.